Câu hỏi 104. Oai lực của Đức Phật thua Ma Vương. Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh ba la mật, nhờ trong vô lượng kiếp Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báu, nên kiếp cuối cùng này chắc Ngài cũng viên mãn tài lộc, viên mãn lợi danh, viên mãn về thứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Phải vậy không Đại Đức?
Tâu vâng, thưa Đại Vương.
Chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến vật thực. Nếu Đại Đức bảo rằng phước báu về vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, rất viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn, thế tại sao một lần nọ, khi Ngài đi trì bình tại nhà người Bà La Môn Pankasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm bát không mà đi ra? Đại Đức nghĩ sao về trường hợp ấy?
Rồi Đại Vương sẽ sáng tỏ thôi, Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu thốn vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Pankasala Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy, tâu Đại Vương.
Thưa, chuyện ấy mà có thì phát sinh hoài nghi khác nữa, hoài nghi rằng công năng vô lượng phước báu ba la mật của Đức Thế Tôn ở đâu mà khi ấy nó không chỗ quả.
Chẳng phải thế đâu, tâu Đại Vương. Lúc ấy, vì Ma Vương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn đó thôi.
Nếu thế, thì phát sanh nghi vấn to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của Ma Vương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh, uy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn ba la mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của Ma Vương. Rồi người ta lại còn nghĩ mai biếm nhẽ rằng, ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chánh đạo, người xấu xa độc ác, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa Đại Đức?
Chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại Vương chẳng cần phải bi quan như thế, sức mạnh dẫu là ác tâm của Ma Vương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại Vương phải hiểu rằng lúc ấy Ma Vương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe điều ấy.
Đại Vương, điều này Đại Vương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của Đại Vương có nhiều cổng thành ra vào, mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì Đại Vương thương yêu thần dân như con, nên hàng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho Đại Vương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên võ tướng chợt sanh tâm ganh tị với Đại Vương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối không cho vào, làm cho Đại Vương không nhận được vật phẩm ấy. Đại Vương nghĩ thế nào? Đại Vương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh, uy lực của Đại Vương không bằng sức mạnh và uy lực của người gác cửa hay sao? Tên gác cửa ấy, nếu chậm bảo chết, nó sẽ chết, thì làm sao lại có sức mạnh uy lực hơn chẳng được? Đúng thế, vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn, nên sinh ra việc ngăn người ta vào. Chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được đại vương? Cũng vậy, vì ma vương tâm ác quá mạnh, che chở mờ người Bà La Môn, chứ sức mạnh uy lực của ma vương làm sao bằng Đức Thế Tôn được? Đại vương nên hiểu như vậy.
Vâng, vậy là chấm hết nghi rồi.
Đại Đức Na Tiên chợt hỏi: Thế hằng ngày đại vương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành làm cho đại vương mất phần lợi lộc?
Làm sao lại mất được, đại đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào, lại nữa tên võ quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác, vật phẩm của chẩm không bao giờ thiếu thưa đại đức quý trọng.
Hay lắm, Đức Thế Tôn cũng y như thế. Chưa hôm ấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báu quá khứ của ngài làm cho chư thiên nóng ruột. Khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của ma vương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn, tà không thể hơn chánh, ngọn không thể nặng hơn gốc, ác không thể thắng thiện, và công đức, phước báu của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa, viên mãn, tâu đại vương. Đức vua Milanda gật đầu.
Thôi, đồng ý là sức mạnh, uy lực ma vương không bằng được Đức Phật, đồng ý là phước báu của Đức Toàn Chi lúc nào cũng viên mãn, nhưng chẳng vẫn còn thấy cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này, là dù sao, khi ma vương che mắt người Bà La Môn, Pankasala, làm cho Đức Phật ôm bát không đi ra, là ma vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã vừa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Chánh Đẳng Giác với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp Ba La Mật, bao nhiêu giác, minh, tuệ, thần thông mà không nâng đỡ được mình sao, để cho ma vương đắc ý mỉm cười có phải thế không? Để cho ma vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn, dù là chút ít, đại đức có thể nào phá nghi điều ấy cho chẳng không?
Có thể được, đại vương hãy chú tâm nghe. Về vấn đề bố thí, cúng dường vật thực, của thí, chủ đến cho người thọ thí, có thể có 4 sự tai hại ngăn trở, làm cho sự cúng dường không thành tựu. Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Và cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Tâu đại vương, trường hợp ma vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Thế Tôn, người đến thọ thí tại nhà mình. Đấy là sự tai hại bình thường, vì ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm gì cả. Ma vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở loại thứ nhất này mà thôi.
Thưa, các loại ngăn trở sau là thế nào ạ?
Thưa, tâu đại vương, loại tai hại thứ hai là khi thí chủ sắp tâm, chủ tâm sửa soạn vật thực để dâng cúng, thì có người đến với ác tâm phá hoại, tìm cách ngăn cản đi. Ví dụ, người kia dùng lời khôn khéo, nói sao cho gia chủ thối thức thiện tâm, làm cho gia chủ chán nản mệt mỏi, làm cho gia chủ không cảm thấy hứng thú trong việc cúng dường, hoặc có thể rủ gia chủ đi chơi chỗ này chỗ kia, hấp dẫn, vui vẻ hơn, vân vân.
Vâng, chẩm đã hiểu, còn loại tai hại thứ ba là thế nào hỡi đại đức?
thưa, mặc dầu vật thật đã sửa soạn xong, nhưng người thọ thí chưa đến, kẻ khởi ác tâm phá hoại, bèn lân la bên cạnh thí chủ, tìm cách nói sao cho gia chủ phân vân, hoài nghi. Ví dụ, cúng dường có phước báu gì đâu, thà để cho chồng con, cháu chắc thọ dụng tốt hơn. Hoặc người thọ thí ấy có tu hành gì đâu, ông ấy là một người xấu, không có đức hạnh. Hoặc cúng dường đệ tử, ông cù đàm, thì các giáo phái khác người ta ghét, người ta sẽ thù hằn, đố kỵ, vân vân. Sự lập tâm của người ngăn trở là làm cho gia chủ phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, để gia chủ bỏ hẳn sự cúng dường ấy đi. Đây là điều tai hại thứ ba, tâu đại vương. Còn điều tai hại thứ tư là khi đang thọ thực, kẻ ác tâm đến, tìm cách ngăn trở bằng cách nói với người thọ thực rằng: thưa ngài, ngài dùng vật thực này không thanh tịnh, do gia chủ có ác tâm với ngài. Cơm bánh ngài dùng là do gạo dơ, nước dơ, những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vị, lâu ngày mới phát tác. Coi chừng ngài sẽ thọ bệnh, sau một năm nữa sẽ vỡ cửu khiếu ra mà chết, vân vân. Tâu đại vương, mà vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn, còn ba loại tai hại sau bần tăng không thấy trong tam giới: trời và người, ma vương, phạm thiên, sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng làm ba loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm ba loại tai hại ấy đến ngài, thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm bảy mảnh, tâu đại vương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có bốn điều bất khả xâm phạm, không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu, không ai với uy lực nào có thể phá hoại được. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang sáu màu thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng một sải tay, chẳng ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên, viên chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có uy lực ma quân nào động đến được. Tâu đại vương, nếu đại vương thông hội thêm bốn điều bất khả xâm phạm ấy, thì đại vương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và oai lực của ma vương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn. Phải vậy chăng? Việc ma vương che mắt người bà la môn là việc làm uẩn khuất, giấu giếm, chứ ma vương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của ma vương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm Đức Lang Quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy, dẫn đến đại vương, thì đại vương xử trị ra sao? Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được, nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ đánh đập, gọt tóc, bôi cho vào mặt, bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, nô lệ. Ma vương hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù ma vương có tâm xấu với ngài, có lẽ tâm ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hốc tối tăm của câu chuyện. Chẳng không hề còn một mảy may nghi ngờ nào cả. Chỉ có trí tuệ, quảng bác, uyên áo, sắc bén của ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân đại đức vậy. Đức vua Milanda hân hoan quá, bèn quỳ sát đảnh lễ rồi tán thán: Trẫm xin tôn kính đảnh lễ ngài, đại đức Na Tiên cao quý và trí tuệ vô song. Câu hỏi 105. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết. Thưa đại đức, có lần chẳng đọc một đoạn kinh nói rằng Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết, hay là họ treo cổ tự vẫn gì đó không rõ nữa. Có phải chẳng nhớ lầm không hỡi đại đức? Có đấy, Bần Tăng cũng nhớ là họ học máu mà chết. Khi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Lửa của Ngũ Uẩn, Tâu Đại Vương: Như thế thì Đức Thập Lực Tuệ làm hại họ rồi. Ngài hằng đem điều hạnh phúc đến cho chúng sanh, nhưng ở đây sao ngài lại đem đến điều tai hại, làm cho 60 sanh mạng phải lìa đời? Đấy là một nghi vấn trọng đại, mong đại đức chỉ giáo cho. Tâu Đại Vương, tất cả 60 vị tỳ kheo ấy vì phạm trọng giới, nhất là những giới bất cộng trụ, sau khi nghe pháp họ thấy được tội của mình nên ray rất ăn năn, ruột như bị lửa đốt, sức nóng như lửa ấy ở bên trong thiêu đốt nên máu trào vọt ra, thất khiếu mà chết. Thì đâu có phải do Đức Thế Tôn thuyết thời pháp ấy họ chết bởi tâm ăn năn say sức của chính họ vậy. Đại đức lý luận vậy thực không đủ sức mạnh để thuyết phục chẩm, vì Đức Thế Tôn thuyết pháp đến họ, họ mới học máu chết. Nếu ngài không thuyết thời pháp ấy, đâu có chuyện gì xảy ra. 60 vị tỳ kheo chết nguyên nhân chính là do thời pháp của Đức Thế Tôn, đại đức không thể biện hộ nữa rồi. Như thế là đại vương cương quyết kết tội Đức Đạo Sư sao? Đúng như vậy, đại đức hãy nghe đây. Nếu như có người đàn ông cần dùng đứt ổ mối, ông ta lấy cuốc, lấy xẻng vào cái hang lớn, khi đào lấy đứt, mặc dầu người ấy không cố lấp vào cửa hang, nhưng đứt đã sập xuống, bịt chặt miệng hang làm cho những con rắn chú ngụ ở trong ấy ngộp thở mà chết. Thử hỏi đại đức, có phải vì người đàn ông ấy lấy ổ muối là nguyên nhân làm cho những con rắn chết phải chăng? Đúng thế, người ta ai cũng có thể kết luận vậy, Tâu Đại Vương. Thì trường hợp của Đức Thập Lực Tuệ nào có khác gì? Ngài giàu không cố ý, nhưng chính thời pháp của ngài là nguyên nhân giết hại 60 mạng người, tội ấy không nhỏ đâu. Tâu Đại Vương, nghe nói thì chí lý lắm, nhưng Đức Đại Giác thuyết pháp đâu phải chỉ riêng cho 60 vị tỳ khưu ấy. Ngài thuyết pháp với tâm rộng khắp, bao trùm hàng ngàn, hàng vạn chúng sanh, trời và người. Ngài đâu có phân biệt thân và sơ, đâu phân biệt 60 vị tỳ khưu kia giữa hàng ngàn, hàng vạn người thính pháp. Vẫn không thuyết phục được đại đức. Sau đại vương, người nào nghe pháp rồi nghĩ mình đã thực hành tốt, thực hành đúng thì tâm họ sẽ hoan hỷ thanh tịnh, nhờ vậy mà chứng ngộ đạo quả. Có người nghe pháp rồi thấy mình thực hành sai, hối hận, ruột bị lửa đốt mà đi xuống xa rời chánh đạo, thì làm sao bắt lỗi được Đức Thế Tôn hỡi đại vương? Ai làm nấy chịu chứ? Tâm ai sao thì cảnh của họ vậy chứ? Tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, hành động của mỗi người như thế nào thì quyết định nghiệp hoặc cảnh thú cho người ấy theo định luật nhân quả, không hề sai chật vậy.
Đại đức có ví dụ cụ thể để được điều ấy chăng?
Vâng, thưa được. Người kia có cây xoài quý, thuê người đến chăm sóc, canh giữ, bảo vệ. Đến khi xoài chín, người kia ra xem, thấy một số trái chín mọng, ngon ngọt, chĩu đầy cành. Ngoài ra, khá nhiều trái rụng xuống đất, do sâu đục, chim mổ, dơi cắn. Người chủ cây xoài bắt lỗi người giữ vườn. Tại sao không bảo vệ, canh giữ cho chu đáo, để đến nỗi xoài rụng nhiều như thế? Đại vương nghĩ thế nào? Lời bắt tội của người chủ cây xoài có hữu lý không?
Thưa, không, hữu lý sao được khi xoài xanh tốt không có sâu xỉa, dơi chim phá thì nó tốt, chín mộng, đẹp, trái lại thì nó rụng là điều tự nhiên thôi.
Cũng vậy là thời Pháp của Đức Thế Tôn, tâu đại vương, xoài chín mộng, ngọt là do bản thân nó hoàn hảo, kiện toàn, trái rơi rụng là do bản thân nó có mầm giống tiêu hoại bởi sâu bệnh. Cũng thời Pháp ấy mà có người đi lên hay chứng ngộ đạo quả là do tâm họ tốt, thực hành tốt. Trái lại, có người đi xuống, rơi xuống là do tâm họ xấu, thực hành sai. Đại vương bắt lỗi Đức Thế Tôn, khác nào đại vương bắt lỗi người canh giữ xoài. Cả hai đều không liên hệ gì đến tác ý của Đức Thế Tôn cả, tâu đại vương.
Nghe có vẻ hữu ý lắm, thưa đại đức. Và như thế, chính tác ý mới quan trọng sao?
Tâu đại vương, tác ý mới chính là vấn đề. Tác ý là hướng tâm, khởi tâm đến. Điều ấy đại vương hiểu rồi. Khởi tâm của Đức Thế Tôn là quảng đại, bi mẫn, với lòng từ vô lượng, thuyết pháp đến chúng sanh, để chúng sanh tự thấy những sai lầm của mình, để tu sửa, để hướng thượng, để giải thoát khổ đau. Vậy, những khởi tâm với các trạng thái tâm ấy là có tội, sao hỡi đại vương?
Thế, Đức Thế Tôn vô tình mà làm cho 60 vị tỳ khưu kia chết, và vô tình là không có tội phải chăng? Ví như người nông phu làm ruộng, trước khi gieo giống, lấy trâu bò cày bừa, sau đám ruộng của mình, khi làm vậy, người nông phu chỉ khởi tâm cho đám ruộng được tốt, thu hoạch được nhiều lúa. Nhưng những nhát cày của ông ta đã làm chết bao nhiêu cây cỏ, làm chết bao nhiêu côn trùng. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội sao? Trồng nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét cho kỹ vẫn có tội như thường. Ví như người kia ép mía, khởi tâm để có nước ngon ngọt uống, nhưng máy ép mía của y đã ép chết biết bao nhiêu kiến sâu ở trong. Thế không có tội sao hở đại đức? Hoặc nếu đại đức nói Đức Thế Tôn thuyết pháp là chỉ để dành cho những chúng sanh có trí, có căn cơ bậc thượng, còn cái ngu si hạ liệt thì không cần đến. Ví như người thợ đẽo chỉ lựa lấy những khoảng gỗ cần dùng, cái nào xấu hoặc không cần thì đẽo bỏ đi. Như thế có được chăng? Có đúng chăng? Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp để người lành thì đi lên, người xấu thì đi xuống, việc làm ấy của Đức Thế Tôn chẳng khác gì người đẽo gỗ kia. Xin đại đức giải nghi vấn nạn ấy cho chậm.
Quả là lời bộc tội rất hùng hồn, rất đanh thép. Tuy nhiên, trường hợp Đức Thế Tôn không phải là vô tình như ông nông phu kia, như người ép mía nọ, cũng không phải như ông đẽo gỗ chỉ lựa thứ gỗ mình dùng được. Đức Thế Tôn ở ngoài và ở trên mọi lượng ước, nghĩ, nghi của chúng ta Đại vương hãy từ từ, cố gắng lắng nghe.
Thưa vâng.
Đại vương, ví như một trận mưa lớn xuống một vùng dân cư và đồng ruộng, vườn tược, cây lớn thì hứng được nước nhiều, cây con thì hứng được nước ít. Người chỉ bắp thì vui mừng, người phơi lúa thì khổ sở. Việc xảy ra như vậy thì cây con hứng ít nước và người phơi lúa có trách trận mưa làm ác không hỡi đại vương?
Không thể trách được.
Đức Thế Tôn thuyết pháp đến chúng sanh hoàn toàn với tâm bình đẳng, như trận mưa ấy. Chúng sanh căn cơ bậc thượng, như cây lớn thì hứng nước nhiều, như căn cơ bậc hạ, cây con thì hứng nước ít. Có người đắc pháp thì vui mừng như người chỉ bắp, kẻ khổ như người phơi lúa là 60 vị tỳ kheo kia học máu chết. Lẽ nào lại trách Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn cho được hỡi đại vương?
Đức vua Milanda suy nghĩ một hồi. Ví dụ này của đại đức thật là xác đáng, là xích sao với chủ đề vậy. Đúng, thời pháp chính là một trận mưa bình đẳng, là pháp vũ. Đúng, là nói vô tình cũng sai vậy. Xin đại đức cho nghe tiếp.
Thời pháp ví như mưa thì thời pháp cũng được ví như nắng. Nắng chiếu xuống nhân gian cũng bình đẳng như thế. Cây lớn ngoài khoảng trống thì hứng được nắng nhiều. Những cây nhỏ trong một khu rừng chằng chịt thì cố vươn ra mà đón nhận một vài tia nắng để chuyển hóa nhựa luyện và sức sống. Cứ suy ra thêm nữa thì nắng đâu có tội tình gì, phải thế không đại vương?
Vâng, đúng là không có tội.
Ngoài ra, điều này mới là bất khả tư nghị hơn. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn có cả thảy 8 minh. Do vậy, ngoài ngài biết rõ, thấy rõ căn, cơ, nhân, quả, nghiệp, duyên, báo của 60 vị tỳ kheo kia hơn chúng ta chứ?
Thưa vâng.
Vậy thì như trường hợp Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục là tốt hơn, thì 60 vị tỳ kheo kia chết đi như thế không tốt hơn cho họ hay sao? Nếu họ không nghe pháp, họ sống si mê lầm lạc với tội lỗi của mình, sẽ còn trầm luân khổ đau bao nhiêu kiếp nữa. Còn họ nhờ nghe pháp, tâm tàm quý khởi sanh, tức là tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, họ bắt đầu biết mình tội lỗi nặng nề. Tâm tâm quý ấy quá mạnh làm cho họ học máu đoạn lìa sự sống. Có thể họ sẽ bị trả quả khổ, nhưng chính tâm tàm quý mạnh mẽ kia sẽ là pháp hỗ trợ nâng đỡ họ trong các kiếp sống sau này. Điều ấy có thể xảy ra không hỡi đại vương?
Có thể lắm đại đức à.
Có thể nghĩa là chúng ta chưa vội quy kết kết luận cái không thể, phải vậy không đại vương?
Chỉ lý.
Thế sao trước đây đại vương sớm đổ tội cho Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của ngài làm tai hại đến 60 vị tỳ khưu? Đức vua Milanda cúi đầu xuống.
Vâng, trẫm thấy trẫm còn quá ư nông nổi.
Chưa dừng ngang đó, đại đức Na Tiên còn hùng hồn thuyết giảng thêm. Đại vương, chúng sanh có mặt trên đời này, có kẻ đi xuống, kẻ đi lên, kẻ vui, kẻ khổ, kẻ trầm luân, người giải thoát đều do duyên nghiệp, ngu trí quyết định. Ở đây, nhân quả nó làm việc rất bình đẳng, rất phân minh, chẳng thiên vị ai và bỏ quên ai bao giờ. Đại vương, hãy nghĩ xem, rút độc đâu phải lúc nào cũng làm chết người, thuốc bổ đâu phải luôn luôn là cứu người, thuốc trường sanh bất tử đâu phải ai uống vào cũng bất tử, mà đôi khi có kẻ chết sớm vì thuốc trường sanh bất tử ấy. Vật thật nuôi mạng chúng sanh, nhưng vật thật cũng giết chết rất nhiều chúng sanh. Trọng tâm, sợi chỉ đỏ của mấy ví dụ bần tăng nêu ở trên chỉ quy kết về một điều: ngoại cảnh chỉ là duyên, là trợ duyên, thuận duyên hoặc chứng duyên, nó sẽ tác động thuận chiều hay nghịch chiều, lợi hay hại, vui hay khổ, tốt hay xấu. Vào bên trong cá nhân, từ trong tâm của chúng sanh, mà cái tâm ấy là nơi tích lũy vô lượng hạt giống từ quá khứ. Vậy chúng ta không thể nào quy kết một hiện tượng là xấu hay tốt được, là lợi hay hại được, phải thế không, hỡ đại vương?
Vâng, điều này rất sâu xa, nên tư nghị vậy.
Đúng thế, căn, cơ, nhân, quả, duyên, báo của chúng sanh, chúng ta làm sao mà hiểu, mà thấy, mà biết hết được?
Thưa, chỉ có đứng toàn giác.
Vậy thì 60 vị tỳ khưu kia học máu chết, đại vương không còn quy kết Đức Thế Tôn đem đến họa hại cho họ nữa chứ?
100 lần cái chết như thế vẫn chưa đánh đổi được một lần tỉnh thức hoặc nghe được một thời pháp chân chánh, thưa đại đức.
Đức Na Tiên chợt hô:
Sa hu,
lành thay. Rồi vui vẻ nói lớn:
Cảm ơn đại vương đã hoàn toàn nắm vững vấn đề.
Trẫm còn cảm ơn đại đức nhiều lần hơn thế nữa.